Trong cái quá trình soạn cái bài này á, thì chúng tôi có lên internet, dạo chơi trên internet để xem coi bá tánh họ nói về nhân quả như thế nào. Thì thấy mừng rằng những cái điều mà hồi nãy giờ mình nói đó, bá tánh người ta nói cũng giống vậy. Nhưng mà bắt đầu từ cái chỗ này mình nói ra đi, bá tánh họ không nói. Thành ra khi soạn cái bài này đó, trong lòng của chúng tôi rất là sung sướng. Mình cảm kích cái ơn từ bi mà trong tam kỳ phổ độ ơn trên dạy cho chúng ta qua thánh giáo bằng tiếng Việt rõ ràng và dễ hiểu. Các tôn giáo khác không biết những điều này, hoặc có thể là hồi xưa các giáo tổ có dạy nhưng mà không biết làm sao, chúng ta không thấy người ta trình bày. Cho nên trong cái phần còn lại của cái bài học hôm nay đó, là cái phần phải nói là nó cũng quan trọng và là cái mà chúng ta cố gắng tìm hiểu, để chúng ta cố gắng hết sức mà cũng chỉ có thể là lột tả được một chút xíu cái tinh hoa, cái độc đáo của Đạo Cao Đài mà do tình thương của Đức Chí Tôn ban cho chúng ta trong cái kỳ đại ân xá này mà thôi. Vì nếu không phải là kỳ đại ân xá này, chắc chúng ta không được học những điều như thế này. Chúng ta nhận thức cái luật nhân quả là ở phần 2. Ở phần 1 là chúng ta ôn về cái nhân quả của nhị kỳ phổ độ trở về trước. Cái phần 2 là chúng ta nói nhận thức về nhân quả. Bây giờ đến cái phần 3 đó, là chúng ta hiểu biết nhân quả để sống đạo với luật nhân quả. Nãy giờ là chúng ta cố gắng chúng ta tìm hiểu cái luật nhân quả, nhưng không phải hiểu để chơi, không phải hiểu để mình nói, để mình thích thú là mình hiểu biết. Nhưng mà chúng ta hiểu để chúng ta sống đạo với luật nhân quả. Tại sao không phải là sống với luật nhân quả mà phải là sống đạo với luật nhân quả? Quý vị nắm được cái chữ này là coi như là mình có thể giải tán về sớm được rồi đó. Chúng ta nói rằng là bây giờ chúng ta hiểu biết luật nhân quả để chúng ta sống đạo với luật nhân quả, chứ không phải là để sống với luật nhân quả. Cái chữ đạo này không có dư quý vị. Thì tại sao vậy? Từ sớm tới giờ đó là chúng ta thấy rằng đó, luật nhân quả là công bình, là tự nhiên, là tất yếu, là không can thiệp được. Từ bi như Đức Quan Âm mà thấy chúng ta chịu trả quả, Ngài cũng chỉ rơi lệ thôi chứ Ngài không có cứu được mà. Vậy thì khi chúng ta hiểu như thế rồi, lỡ mà chúng ta đang trả quả thì chúng ta phải chịu nó. Có đau đớn cũng ráng cười méo xẹo một chút mà sống với nó. Không chối bỏ nó, vì chối cũng không được, trốn cũng không được mà trốn không được thì trốn làm chi. Cho nên á, là chúng ta nhận nó, chấp nhận nó với một cái tấm lòng của cái người hiểu đạo. Cho nên chúng ta mới nói rằng là chúng ta sống đạo với luật nhân quả. Thì muốn như vậy, trước nhất hiểu như vậy rồi thì ơn trên dạy chúng ta là không có tạo ra cái nhân quả mới. Cho tới 13 tây tháng 8 năm 2006 là nhân quả cũ cũng đủ mệt mỏi rồi. Vậy thì từ 14 tây tháng 8 năm 2006 không tạo ra nhân quả mới. Nói vậy chứ rất là khó. Thì có người mới nói rằng thôi thì bây giờ mình đã ăn chay trường rồi nè, tu thiền rồi nè, cũng ráng giữ được ngũ giới cấm rồi nè, vậy thì chắc là không có quả xấu, không có nhân xấu, đúng. Cũng biết hiến máu nhân đạo nè, cũng đi bới cơm ở bệnh viện ung bướu nè, cũng nồi cháo từ thiện ở bệnh viện Nguyễn Văn Học nè, vậy thì cũng được rồi. Cũng quyên tiền cho nạn nhân bão Chanh Chu nè, tốt quá. Nhưng mà không tốt, là bởi vì tất cả những cái điều mà chúng ta vừa làm đó, là chúng ta đang tạo ra cái nhân lành. Vậy thì nó sẽ trả lại cho chúng ta cái quả lành. Đức Chí Tôn dạy như vậy. Biết lo bố đức thi ân, luân hồi trở lại hưởng phần cao sang. Thấy mệt rồi. Mệt rồi quý vị ơi. Biết lo bố đức thi ân. Phải, à, thầy khen mình à. Luân hồi trở lại hưởng phần cao sang. Thua rồi. Đạo tỷ thấy thua rồi. Vậy thì mình nói thôi tôi không làm từ thiện nữa. Không làm từ thiện thì làm ác thì còn quá nữa. Thành ra mình thấy tu sao khó quá. Tính dữ đã là khó rồi. Mà làm lành lại cũng khó nữa. Làm lành được rồi tưởng sao luân hồi. Chúng ta thấy có nhiều người đó, họ sướng lắm quý vị. Mình thấy họ làm chơi ăn thiệt. Mình làm đầu tắt mặt tối không đủ ăn. Họ sướng ghê lắm.